Nếu mà đời đục á thì bây giờ nữa là tại sao mình phải trông mà mình phải quậy thêm nữa cho nó đục, để nó cùng với thiên hạ có một mà thôi. Nếu mà đời mà sai đó thì cái đồ mà ăn luôn cả cái hèm cái khác mà người ta làm rượu đó, để là sai hơn nữa, thì khi đó ông mới thấy là mình còn ở trong thiên hạ. Thì cái ông Phú Nguyên này ông không chịu, ông không chịu, ông nói nữa là cái phần nữa là thà cái là cái kẻ sĩ đó, tức là thà rằng nữa là một mình mình đó, một mình mà tỉnh đó, mà thiên hạ sai hết á, thì thà nữa là mình nhảy xuống sông mà tự tận mà chết nữa là bỏ thân cho cá còn sướng hơn là sống với những người sai, và sống những người đục đó, tức là thiên hạ đục hết trơn mà mình nữa là cũng đục theo họ, thì tôi không có làm được, đó là hòa quan đồng trần. Thì các vị biết là ông già đó, ông nghe xong rồi á, ông chèo ghe, vừa chèo ghe đi mà ông vừa ca. Ông ca thế nào đúng không? Ông ca ông nói rằng đó là sông thương nước chảy trong veo thì ta đem giặt cái lèo mũ ta, tức là ông nói nếu mà cái sông thương á mà nước nó chảy trong veo á thì ta đem ta giặt cái lèo mũ của ta, tức là cái lèo mũ, tức là cái mũ nó có cái lèo, cái chõm ở trên giống như mấy người Noel mà có cái nốt cái chóp ở trên vậy đó. Ông nói nếu mà cái sông thương mà nước nó chảy trong veo á thì ông sẽ đem ông giặt cái lèo mũ của ông, tức là cái nước nó nước sạch là mình sẽ giặt để làm cho cái mũ mình nó sạch. Nhưng mà nếu mà sông thương nước đục phù sa thì ta lội xuống để mà rửa chân. Ông nói vậy là ông chèo ghe ông đi. Ông nói nếu là nó là sông thương mà nó trong veo nó chảy ra thì mình sẽ giặt đồ được, nhưng mà nếu nó chảy bằng phù sa nước đục á thì mình rửa chân thì cái chân mình cũng đâu có sạch hơn cái nước đục phù sa. Tức là ông nói rằng ở thế giới này đó, thế giới này là hòa quan đồng trần, thế giới này là mình không có dễ dàng gì, và mình không thể nào đứng trên cái nhìn của Phước Nguyên, có nghĩa là cả thế giới sai mà có một mình tỉnh thì mình sẽ sai hơn thiên hạ. Cả thế giới này đục mà mình trong thì mình sẽ đục hơn thiên hạ. Tức là cái nói của cái ông già là vậy, ông nói xong ông chèo ra ông bỏ đi. Thì ở chỗ chúng ta thấy rằng làm thế nào mà trong thế giới giữa nhiễm trần này, tức là thế giới mình gọi là sắc, nữa là của con mắt, cái tai, cái mũi, lưỡi, thân ý này, và của sắc, của thinh, của hương vị, xúc pháp này, là mỗi ngày mình đều tiếp xúc hết, nào là mình nghe, mình thấy, đều có hết trơn, mà làm thế nào để mà mình không có bị nhiễm đó, và làm thế nào để mình không chấp nhận nó, có nghĩa là mình đóng tất cả các cảm quan của mình lại, giống như mà mình gọi là cái tình trạng của ngài A Nan vậy. Tức là ngài A Nan rõ ràng, tức là một người đã bị, nghĩa là bị sai, bị mê, tức là bị cái thần chú, nghĩa là cái bằng tỳ la ni, tức là cái thần chú mà làm cho ngài không có biết được, tức là không còn chủ động mình được nữa, cuối cùng phải nhờ tới một cái loại trí tuệ gọi là trí tuệ bát nhã để bừng tỉnh mà nghĩa là hiểu được cái việc của mình làm. Và sau khi hiểu được cái mình làm rồi đó, tức nghĩa là đã sờ mó được cái trí tuệ đó rồi, có nghĩa là mình gọi là sờ mó được một cái chỗ gọi là siêu việt cái cảm quan, tức là những cái tiếp xúc của mình rồi đó, thì sẽ có một cái nữa gọi là chân tâm thanh tịnh. Cái đó mới là cái mà ngài A Nan trở thành một cái vị gọi là cái bằng đa văn đệ nhất. Thì bây giờ chúng ta cũng vậy, ở trong cái thế giới mình gọi là cái bằng đó là giữa thế giới mà ai cũng sai hết à, giữa thế giới là phù du này của sắc thinh hương vị, nghĩa là mình mở mắt là mình thấy, là mình chụp hình đó, mình nghe tiếng thanh á, mình đều nghĩa là cái bằng cảm nhận được, nghĩa là cái âm thanh vi diệu, những cái nỗi khổ đau, những cái niềm thương tiếc, mình đều có cảm xúc á. Thì làm thế nào mà mình có thể ngăn chặn được cái cảm quan của mình để mình không bị nhiễm? Đây là một việc rất là khó. Nếu mà chúng ta dùng một cái, nhiều người nghĩ rằng mình dùng một cái sức tu thiền định đó, để mình có thể là ngăn trừ, một cái cách tu hành đó là có khi mình ngồi thiền đó, là để mình chống trả và để là mình hóa giải được những điều đó, thì các vị biết là thiền định không có khả năng chống trả được. Tức là thiền định có khả năng lắng trong, tức là làm cho mình dừng đứng các cái vọng niệm, nhưng mà nó có khả năng, không có khả năng chống trả các cái sự tiêm nhiễm và thâm nhập của các pháp. Đây là một cái điều rất là quan trọng để mình, để các Phật tử khi mình tu hành mình lưu ý điều đó. Chúng ta có thể ví dụ một cái điều rất là dễ dàng thế này. Thì có một cái vị nữa là một cái nhà văn tên là Thực Đốc, tức là nhà văn Nhật Bản. Ông viết một cái chuyện cổ Nhật Bản là ông nói là ngày xưa có một cái vị tiên tên là Tử Mễ, là ông bị thất tình, ông bị nữa là chuyện đời, chuyện tình cảm, ông bị mất đau buồn quá, cho nên ông bỏ, ông đi tu, ông tu tiên. Ông tu một thời gian 30 năm sau, 30 năm sau rồi ông mới thấy rằng ông có một cái thần lực, đó là ông ngồi thiền, cho nên ông có một cái thành công rất là lớn, cho nên ông có thể nói là cho bằng gọi mây được, ông có thể bay, ông có thể đầm dân gió cho được. Ông nghĩ rằng như vậy thì hôm nay là mình đã thành công rồi, nghĩa là mình đã thoát khỏi được cái thất tình lục dục rồi, cho nên nói là
nghĩa là mình mới có được cái thần thông như vậy. Mình đã có một cái quyền năng có thể kêu mây được, có thể gọi gió được, có thể đi trên tầng vân giá võ được. 30 năm sau ông mới đạt được điều đó. Rồi các vị biết ông làm gì không? Chúng ta mới nói tới tầng vân giá võ là nó đang như tầng vân giá võ trên trời đó. Nó bay như vậy đó, bây giờ thần thông nó bay như vậy đó. Thành ra khi mà vị tiên đó nghĩa là có khả năng, tức là vị tiên tên là Cửu Mễ đó, đạt được cái thần thông nghĩa là có thể nghĩa là kêu mây gọi gió, có thể đi trên mây được, thì ông nghĩ là ông đã vượt qua khỏi thất tình lục dục rồi. Có nghĩa là ông đã nghĩa là đã chế ngự được, sau khi ông bị thất tình bây giờ ông đã dùng thiền định ông vượt qua được rồi, ông có một thần thông vậy rồi. Cho nên nghĩa là ông mới nghĩa là nhảy lên mây ông đi. Thì ông bay, ông đang đi nghĩa là ông bay bay ngang một dòng sông á, thì nghĩa là trong một cái dòng sông vắng á, trong rừng á, thì lúc ổng bay ngang qua, ổng nghĩa là đang bay ngang dòng sông thì ổng dòm thấy một cái người nghĩa là con gái của người phụ nữ á, họ ở trong rừng họ tắm nhưng mà không có mặc đồ, trên ổng dòm xuống thấy xong mà cái người này da còn trắng quá, cái tự nhiên thần thông nó mất, mày nó tan, ổng rớt cái bịch xuống, ổng rớt cái bịch xuống, tức là khi nào ổng vừa có cái cảm, cái là cái cảm quan ổng, tức là con mắt của ổng mình gọi là cái mục á, tức là khi một kiến nó vừa chụp cái hình đó, nó biến thành một cái động não thứ hai, nó trở vào cái nghĩa là cái memory của ổng á, thì nghĩa là ổng chỉ thấy rằng một cái người nghĩa là cái bằng nghĩa là trắng trẻo vậy á, dưới dòng nước xanh vậy á, là ổng đang bay lên đây vậy, là ổng vừa ấy vậy là coi như hoàn toàn cái khả năng kia nó hoàn toàn đã mất. Ổng rớt cái bịch xuống mà không biết cái gãy giò không, thầy không có nghe nó nói cái chuyện đó nữa. Nhưng mà nếu mà may mà rớt tiểu trực thăng thì có lẽ là sợ không phải gãy giò mà còn chết nữa không. Nhưng mà câu chuyện đó nó không phải là câu chuyện của cổ tích của Nhật Bản. Nhưng mà các vị biết là trong quá khứ, trong kinh Đức Phật cũng đã từng nói, trong giới luật cũng đã nói chuyện đó. Ví dụ như là có 500 vị nghĩa là tiên nhân vậy đó, tức là nghĩa là đang bay trên không trung vậy mà bay ngang qua một cái khu rừng đó, nghe các cái nghĩa là tiên nữ với các cái vị kỹ nữ của vua đó nghĩa là đờn ca múa hát, nghĩa là những cái điệu du dương, thì nghĩa là khi đang dùng thần công băng mà nghe xong rồi là mất phép linh, nghĩa là rớt xuống hết, 500 ông đều rớt xuống hết. Thì muốn nói đây là cái khả năng của thiền định đó, là nó dừng đứng nhưng mà nó không có khả năng chống sự ô nhiễm, tức là cảm quan của mình khi nó tiếp xúc là không có chống được. Nó chỉ có cái phương diện thứ ba của Phật học, tức là phải có trí tuệ để nghĩa là cái bằng nghĩa là hóa giải, mình gọi là cái bằng chuyển hóa nó, chứ không bao giờ có thể dùng cái đó nghĩa là đóng nó.